Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, từ gần 2 tháng qua đã sôi sục các cuộc biểu tình lớn. Những cái cuộc xuống đường đặc biệt là do sinh viên và học sinh tiến hành, mà theo giới quan sát có cái nhận xét chung là những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh chưa từng có cả trên phương diện quy mô lẫn thông điệp mà họ đưa ra. Thưa anh, cái quy mô là như thế nào và cái thông điệp đó là cái gì ạ?
Chúng ta đã biết từ hồi tháng 7 thì đã có những cái cuộc biểu tình lẻ tẻ nó diễn ra. Tuy rằng là nó đã âm ỉ từ nhiều tháng trước đó nhưng mà nó thực sự nó bùng nổ vào khoảng cỡ giữa tháng 9 và cho đến ngày hôm nay, sau một thời gian dài gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Mặc dù là COVID-19 bây giờ vẫn còn hiện diện ở Thái Lan, nhưng mà nó cũng không ngăn được một cái phong trào đòi hỏi dân chủ của giới trẻ do các cái nhóm sinh viên ở Bangkok thực hiện. Một cái điều mà chúng ta ghi nhận ở đây có một cái điểm khá đặc biệt là giống như là các cái cuộc biểu tình hay là cái phong trào phản đối của giới trẻ ở Hồng Kông, thì sinh viên học sinh ở Thái Lan cũng vậy, họ không có những cái người gọi là lãnh tụ của các cuộc biểu tình mà chỉ có những cái phát ngôn viên hoặc là những cái nhóm đại diện mà thôi. Còn là cái hình thức biểu tình của họ cũng là rút rẻ từ cái cuộc đấu tranh của giới trẻ ở Hồng Kông, tức là họ qua những cái phương tiện truyền thông xã hội chẳng hạn, qua Facebook, qua email, qua Internet vân vân, chứ không phải là những cái chuyện mà đi giải truyền đơn, đi căng biểu ngữ để mà kêu gọi biểu tình vân vân. Thì chính những cái điều này đã khiến cho chính phủ Thái Lan khá là bối rối trong cái việc mà đối phó với họ. Như anh đã nói là cái cuộc biểu tình này nó được chú ý bởi hai điểm, là thứ nhất là cái quy mô của nó và thứ hai là cái mục tiêu của nó. Cái quy mô của nó trong cái thời buổi đại dịch
cái quy mô thì anh vừa mới nói rồi, bây giờ anh nói giùm em cái thông điệp thôi.
Ok, và cái thông điệp của cái phong trào biểu tình của giới trẻ này là nó nhằm hai khía cạnh. Cái thứ nhất là họ muốn là thay đổi, hủy bỏ cái nghị viện hiện tại, tức là hủy bỏ cái chính phủ mà đang cầm quyền. Và cái thứ hai là họ đòi hỏi có một cái sự cải tổ hoàng gia ở Thái Lan. Như chúng ta đã biết, Thái Lan là một cái nước cái chế độ quân chủ, không phải là quân chủ tuyệt đối, nhưng mà nó là triều đình hay là hoàng gia có một cái sức mạnh hay là có một cái ảnh hưởng rất là rộng, đặc biệt là đối với quân đội và chính phủ. Cho nên từ khi mà lên ngôi năm 2016 đến bây giờ thì quốc vương Prayalongkorn, tức là cái người được có cái đế hiệu là vua Rama thứ 10 đó, đã có những cái sự là tăng cường quyền lực của mình một cách rất là sâu rộng. Ông dùng những cái quyền lực đó để tạo ra những cái lực lượng hậu thuẫn cho mình, đặc biệt là từ quân đội và từ chính phủ, cũng như là ông đã có những cái thâu tóm những cái quyền là quản trị tài sản của hoàng gia vân vân. Thì chính những cái điều này cũng đã làm cho cái giới trẻ, đặc biệt là những cái người giới trẻ thành phố mà trong cái thành phần trí thức chẳng hạn, thì đã có những cái sự bất mãn, bởi vì họ cho rằng đó là những cái nguồn lực tài chính của toàn dân, chứ không phải là nằm ở trong tay của một vị quốc vương hay là của cả một cái hoàng gia nữa.
Nếu mình nhớ lại năm 2014 khi mà phe quân sự lên nắm quyền thì cũng có đưa ra những cái cam kết, lấy thí dụ như tái lập trật tự, rồi phát triển kinh tế, rồi tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Và sau nhiều lần bị trì hoãn đó thì cái cuộc bầu cử tổ chức năm 2019 đã đem lại rất là nhiều cái niềm tin, sự hy vọng cho người dân Thái Lan. Nhưng mà rồi sau đó thì có vẻ như mọi người hụt hẫng là vì quyết định giải thể đảng Tương Lai Mới, tức là của phe đối lập, vào hồi đầu năm nay tháng 2, 2020, phải không anh? Mà có vẻ như đó chính là một trong những lý do mà dẫn tới các cuộc biểu tình hiện tại.
Vâng, chúng ta có thể nói Thái Lan nổi tiếng về nhiều mặt, trong đó có một cái mặt là kỷ lục về con số đảo chánh. Người ta tính trung bình cứ 18 năm thì nó xảy ra hai cuộc đảo chánh. Và do đó thì cái chuyện mà đảo chánh bởi phía quân đội không còn là một cái chuyện lạ đối với cái người dân ở Thái Lan nữa. Cái cuộc đảo chánh mới nhất bởi quân đội đó là năm 2014 và do một cái nhóm tướng lãnh lên cầm quyền lâm thời, thì họ cũng đưa ra những cái cam kết là sẽ tổ chức một cái cuộc bầu cử dân chủ và lập lại hiến pháp và vân vân và vân vân. Thì người ta chờ đợi trong suốt 5 năm trời cho đến năm 2019 thì cái cuộc bầu cử mới được thực hiện. Nhưng mà cái kết quả nó lại làm thất vọng rất là nhiều người, bởi vì cái người cầm đầu cái cuộc đảo chánh, tức là tướng Prayut Chan-o-cha, lại là cái người đắc cử cái chức vụ thủ tướng, và do đó nó cũng không có mang lại một cái sự thay đổi nào đáng kể cả. Và cho những cái lời hứa mà trước đó cái hội đồng tướng lãnh đưa ra đều vẫn như là nước đổ lá khoai, tức là nó không có, nó trôi qua chứ nó không có thực hiện được một cái sự cải tổ một cách có ý nghĩa nào hết. Và cũng từ đó thì người ta thấy rằng là các cái phong trào đối lập nó càng ngày càng ươm mầm, nó càng ngày càng nảy nở lên, và cho đến cái cuộc bầu cử năm 2019 chúng ta thấy là cái đảng hướng tới tương lai, tức là cái future forward, một cái đảng chính trị đối lập đó, lại chiếm được khoảng cơ lại về thứ ba trong cái cuộc bầu cử đó. Thưa quý vị, là trong cái sinh hoạt chính trị của Thái Lan nó có cả hàng chục đảng khác nhau, trong đó mạnh nhất là cái đảng mà được quân đội ủng hộ, và sau đó là một số các cái đảng chính trị có cái thành tích lâu đời khác. Nhưng mà cái đảng hướng tới tương lai này nó chỉ được thành lập trước đó chỉ khoảng một năm hai năm mà thôi, nhưng mà nó lại đạt được một cái kết quả hết sức là đáng kể. Và cũng chính vì vậy thì nhà cầm quyền của thủ tướng Prayut Chan-o-cha này cảm thấy là có lẽ là bị đe dọa, hay là có thể thấy là mình đang mất dần ảnh hưởng bởi một cái đảng mới thành lập này, và do đó họ đã cấm cái đảng này hoạt động. Và ngay cả cái việc cái người lãnh đạo của cái đảng này, tức là một cái ông triệu phú khá nổi tiếng, cũng đã bị như là cô lập và trong cái thời gian, khiến cho nó trở thành một cái ngoài ngõ của các cái phong trào đấu tranh cho dân chủ của sinh viên ngày nay. Thưa anh Quốc Vinh,
đảng đối lập mà tương lai mới, hướng về tương lai này, khi mà bị cấm hoạt động vào tháng 2 năm nay 2020 thì ngay sau đó là dịch COVID-19 bùng phát, cho nên có thể nói đã dập tắt cái sinh khí ở Thái Lan, mặc dù nhà chức trách thì kiểm soát tốt cơn đại dịch, số người chết thì cũng không có nhiều, chỉ đâu khoảng trên dưới 50 mấy người thôi, và các ca nhiễm thì chưa tới 3.500 ca. Nhưng mà có một cái điểm này người ta cũng có nói đến là nhà vua và các thứ phi của ông thì coi như ra nước ngoài, hiện giờ là ở bên Đức luôn, không có về nước nữa. Thưa anh, tất cả những cái như vậy rồi thì COVID mà như vậy phong tỏa rồi ảnh hưởng kinh tế vân vân, nó sinh ra rất là nhiều khó khăn cho giới trẻ, thì nhân cái chuyện này chắc nó bùng nổ luôn.
Vâng, rõ ràng là thế hệ trẻ ở Thái Lan đã không thấy một cái tương lai nào sáng lạng cho mình cả, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh của cái đại dịch COVID-19. Bởi vì chúng ta cũng đều biết là ngoài cái chuyện mà cái nền kinh tế nó bị suy thoái đến khoảng có 12-14% trong năm qua đó, thì cái ngành du lịch Thái Lan là một cái nguồn lợi chính của cái đất nước này, nó gần như là bị suy sụp, bởi vì không có một cái lượng du khách quốc tế nào đến thăm cái vương quốc này trong hơn nửa năm qua cả. Và vì vậy đó thì với một cái viễn ảnh mà u ám như vậy đó, thì và cùng với cái sự trì trệ về mặt cải tổ chính trị đó, nó là một cái động cơ lớn để mà cái giới trẻ đi xuống đường. Và một trong những cái câu hỏi mà những cái người trẻ vẫn đưa nêu lên đó là quốc vương đang ở đâu, trong khi là cả một cái đất nước đang trong cơn hoạn nạn, trong cái cơn nguy khốn như thế này. Cái câu trả lời mà người ta được biết là quốc vương đang ở Đức cùng với các cái thứ phi của ông. Thì đó, thì vua Maria Longkong là cái người kế vị của vua Bunjon từ năm 2016, và ông dành nhiều thời giờ của ông ở sống sinh sống ở Đức, nơi mà ông cũng đã học tập và nghĩa là dành gần như là sống trọn cái cuộc đời thanh niên của ông ở đó. Và như chúng ta đã biết là cái cuộc biểu tình nó nhằm ngoài cái mục đích là đòi hỏi giải tán chính phủ, cải cách chính trị, sửa đổi hiến pháp, nó còn tập trung vô cái chuyện là bên hoàng gia nữa, bởi vì họ không có cho rằng là quốc vương hiện nay đang đóng một cái vai trò là thay thế là toàn dân để mà lo cho cái vận mệnh đất nước, mà ngược lại ông lại có một cái đời sống xa hoa, nếu mà không nói là cái xa đọa nữa, thì trong một cái đất nước mà đang có những cái rối ren như thế này, thưa anh quốc vương.
Nhưng mà thưa anh, ở Thái Lan thì chúng ta cũng biết có cái luật khi quân, cái đó rất là nghiêm khắc. Và việc đòi cải cách hoàng gia là chưa từng xảy ra ở tại Thái Lan. Cho nên là có nhiều quan sát viên họ cũng tỏ ra rất là lo ngại cho những người biểu tình. Sớm muộn gì thì chắc cũng bị bắt và cũng có thể là bị truy tố theo cái đạo luật khi quân này hả anh?
Vâng, thưa anh, cái thể chế quân chủ ở Thái Lan được coi như là một cái gì nó bất khả xâm phạm, và họ có một cái sự tôn kính gần như là tuyệt đối đối với cái ngôi vị quốc vương. Cái điều đó được thể hiện trong suốt 70 năm trị vì của cái quốc vương Rama thứ 9, tức là vua Bhumibol. Và ngày ông còn sống đó thì người ta coi ông giống như là một cái vị thần thánh sống, đúng là một cái vị thiên tử. Và cái luật khi quân lúc đó tuy là cũng được áp dụng một cách khá nghiêm khắc, nhưng mà người ta ít thấy một cái sự thách đố hay là một cái sự xâm phạm về mặt quyền lực có tính cách nghĩa là siêu nhiên của cái ngôi vị quốc vương của Thái Lan. Qua đến đời Rama thứ 10, tức là cái vị quốc vương hiện nay đó, thì người ta thấy là những cái người trẻ, đặc biệt là những người xuống đường biểu tình đòi hỏi cái sự thay đổi, đòi hỏi dân chủ v.v. đã dám thách thức một cách trực tiếp đối với cái luật khi quân đó. Điều này chứng tỏ rằng là nó đã có một cái sự âm ỉ ít ra là từ khi quốc vương hiện nay chính thức đăng quang năm 2019 cho đến bây giờ, và ông không coi thần dân của ông, nghĩa là những cái người công dân Thái Lan đang sống ở trong nước, như là cái ưu tiên số một của mình. Ông chỉ coi cái đời sống riêng, cái đời sống cá nhân của ông, cái sự hưởng thụ của ông là quan trọng hơn. Và do đó, giữa cái cơn đại dịch, giữa cái nền kinh tế đang suy thoái, giữa cái tình hình chính trị đang bất ổn, thì ông cùng với lại cả các cái thứ phi của ông đi sống an toàn ở nước Đức. Đây có phải chăng là một cái sự thách thức vương quyền của vương quốc Thái Lan hay không? Đây có phải là một cái dấu hiệu giống lên một tiếng chuông, đó là cáo chung của cái chế độ quân chủ Thái Lan hay không? Dĩ nhiên là những cái vấn đề này thì thời gian nó mới trả lời được. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một cái dấu hiệu khá nghiêm trọng đối với một cái nền quân chủ đã có hàng trăm năm, thậm chí có cả hàng ngàn năm hiện hữu ở Thái Lan, thưa anh quốc vương.
Cái điều đáng nói ở đây là cái yêu cầu của những người biểu tình là nhắm vào hai mục tiêu. Thứ nhất là chính phủ hiện tại và thứ hai là hoàng gia. Liệu anh nghĩ rồi cái phong trào đòi dân chủ này, đòi cải tổ hoàng gia này sẽ bị trấn áp dữ dội giống như là những cái đợt xuống đường trước đây trong năm 2016 của phe áo đỏ ủng hộ chính quyền dân chủ hay không anh? Điều gì khiến cho Thủ tướng Thái Lan Prayut chưa có ra tay?
Chưa bao giờ có một cái cuộc biểu tình nào hay là một cái phong trào đấu tranh nào là kết hợp hai cái mục tiêu này làm một. Bởi vì đây là cả hai mục tiêu rất là khó nhai và khó chiến thắng. bởi vì đánh một không á thì cũng là đã là chày quy tóc gãy rồi, huống gì là gồm cả hai cái thế lực có thể nói là quyền lực nhất nước, và bên phía tranh đấu thì chỉ có những cái người trẻ với cái nhiệt huyết của mình, với mà trong tay không có một cái tất sắc, không có một cái thế lực chính trị nào yểm trợ đó, thì quả là một cái cuộc tranh đấu nó thiên nan vạn nan. Nhưng mà người ta thấy có một cái sự thông minh ở trong cái chiến thuật tranh đấu của họ, là họ chủ trương là tấn công hoàng gia trước, bởi vì hoàng gia tức là cái thế lực yểm trợ hay là cái thế lực hậu thuẫn cho các cái tướng lãnh, cho các cái chính quyền đang cầm quyền bây giờ. Bởi vì và người ta cũng từ đó nhìn thấy là tại sao thủ tướng hiện tại không có dám phản ứng mạnh, không có phản ứng tức thời, bởi vì họ còn đang phải chờ cái thái độ của hoàng gia nữa, chứ không phải là chỉ một mình ra mặt để mà đàn áp cái phong trào tranh đấu chẳng hạn. Giữa cái tình hình mà nó khá nghĩa là rối ren như bây giờ, kinh tế thì suy sụp, đại dịch thì là có thể là còn vẫn còn là một cái nguy cơ, mà đặc biệt là các cái phong trào đối lập, đặc biệt là cái đảng như là hướng tới tương lai chẳng hạn, tức là người ta cũng gọi là đảng tương lai mới, vẫn còn có những cái nghị viên mà vẫn còn có những cái sự ủng hộ của cái lớp nông dân và các cái thành phần nghèo ở đô thị cũng ủng hộ khá mạnh. Cho nên một khi mà cả hoàng gia lẫn chính phủ không có lắp tâm, không có đồng tâm, hoặc là không có một cái sự phản ứng có tính cách thống nhất đối với cái phong trào biểu tình này, thì người ta khó có thể thấy rằng là mỗi một bên tự động đơn phương đứng ra để mà có thể đàn áp hoặc là có thể dập tắt những cái phong trào.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.